Và tiết mục vấn đề hôm nay. Và thưa quý vị, sáng hôm nay thì chúng tôi đã liên lạc được với đặc phái viên Dương Phục của Đài Sài Gòn ở tại bên Bangkok, Thái Lan, và đồng thời trên một đường dây có luật sư Trương Trần Quang Hiền. Thứ nhất, xin chào Dương Phục.
Dạ vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chào anh Huy Cường và Hữu Sơn, anh Quang Hưng từ Đà Lạt, và chúng tôi là Dương Phục đang nói chuyện với quý khán giả từ Bangkok, Thái Lan. Và trên một đường dây khác cũng từ Bangkok, Thái Lan, thì chúng tôi có luật sư Trần Quang Hiền. Xin kính chào anh Hiền ạ. Và xin mời anh lên tiếng ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Duy Phục và xin chào anh Thường của Đài Thịt Tân Sài Gòn. Xin chào quý vị khán giả của Đài.
Vâng. Trước khi mà chúng ta bắt đầu cái cuộc hội thoại ngày hôm nay, chúng tôi cần phải nói một chút xíu về cái tình hình hiện nay như thế nào để quý khán giả ở xa có thể nắm vững được. Bây giờ đó là 8:30, 8:35 tối ngày thứ sáu ở tại Bangkok, Thái Lan, và như vậy có nghĩa là 8:35 sáng thứ sáu của Texas của chúng ta. Anh Trần Quang Hiền là một luật sư và bây giờ cũng đương cùng hội thoại trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cùng ở chung với thành phố Bangkok, Thái Lan này. Thế nhưng mà không thuận tiện một chút nào để có thể gặp nhau diện đối diện để mà cùng on air hội thoại với quý khán giả, mà chúng tôi ở hai nơi khác nhau và nhờ bên Mỹ để liên lạc với hai đường dây để có nói chuyện với quý khán giả. Cái lý do thứ nhất là về vấn đề an ninh, tất cả những người như luật sư Hiền hay là luật sư Hiếu cũng như là tất cả những người tị nạn ở đây, cái vấn đề di chuyển rất khó khăn và chúng cần phải cẩn thận khi mà gặp gỡ trong những buổi tiếp xúc như thế này. Thành ra chúng tôi mới đề nghị với luật sư Hiếu là chúng ta sẽ on air bằng phone, mặc dù chung là thành phố, nhưng mà cái thành phố Bangkok bây giờ thì nó lộn xộn lắm về cái vấn đề những cái ngày biểu tình chính trị từ ngày trước đến bây giờ đã tạo ra một cái không khí, và nhất là cái vấn đề mà di chuyển đó mà nó rất là khó khăn, trở ngại giao thông lắm. Mà vì thế cho nên tốt hơn hết là để quý khán giả theo dõi câu chuyện của chúng tôi thì chúng tôi cùng on air trực tiếp bằng phone với nhau. Thật sự ra mà nói thì Phật Sư Hiếu là một trong những cái nhân vật mà được các anh em ở đây rất là tin cậy. Mà ngay cả chính chúng tôi cũng chưa gặp mặt lần nào, cũng chỉ biết tên và bây giờ nói chuyện với nhau, nhưng mà chưa biết nhau một cách trực tiếp. Thì cảm ơn anh Hiếu đã nhận lời cộng tác với chương trình ngày hôm nay. Thì trong lúc mà trước khi bắt đầu thì không biết anh Phan Hưng và Duy Cường, chúng tôi muốn kiểm chứng lại là nghe có rõ không, bởi vì các đường dây chẳng chịt như thế này. Và thứ hai nữa, chúng tôi không có đường ở tại nơi cư ngụ ở Bangkok, tức là chính trụ sở của Ủy ban cứu hộ vật biển của chính sách mình thắng đó. Thì cái điều kiện nói chuyện nó rõ, mà chúng tôi vì cái lý do lát nữa sẽ giải thích thì chúng tôi đưa ở phía bên ngoài, ở ngoài đường, thành để có những cái âm thanh khá ồn ào xung quanh chúng tôi. Thì quý khán giả cũng thông cảm cho. Vâng, bây giờ thì xin mời anh Quang Hưng và anh Huy Cường chúng ta testing thử xem cái âm thanh của chúng ta nghe có rõ với nhau không, trước khi để cho anh Hiếu có thể trình bày cái hoàn cảnh của anh ở tại Thái Lan như thế nào. Xin mời anh Quang Hưng, Huy Cường và sau đó là anh Hiếu ạ.
Dạ vâng.
Bên Đức Tân này nghe rất rõ anh Phục ơi.
Dạ vâng, xin được kính chào luật sư Trần Quang Hiếu cũng như là anh Dương Phục. Vâng, thì bây giờ bên này cũng nghe rất là rõ, nghe rõ hơn là ngày hôm qua nhiều. Hôm nay cái signal của cái điện thoại của anh rất là tốt. Xin được hỏi là luật sư Trần Quang Hiếu, tôi là Quang Hưng ở bên Dallas, Texas đây, thì anh cũng trình bày với lại quý thính giả về cái hoàn cảnh của anh như thế nào ạ? Giống như anh Như Phục có nói ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Quang Hiếu và xin chào tất cả quý vị. Dạ, để điều chỉnh lại chút xíu thì là tên tôi là Trần Quốc Hiền ạ, chứ không phải là Hiếu ạ. À vâng. Thì tôi trần tại Việt Nam và từng bị tù tội bị vụ án tù là 5 năm và 2 năm quản chế. Thì sau đó khi ra tù đó thì tôi phát triển hoạt động, thì nhà cầm tù cộng sản đó họ đe dọa bắt tôi trở lại nhà tù. Chính vì thế mà tôi và gia đình đã phải đào thoát sang Thái Lan. Thì mình chưa là một nước khác. Thì tình hình tại Thái Lan thì tôi đã ở đây khoảng 1 năm rưỡi. Và tất cả mọi thứ thì nhìn chung đó thì là nó có sự tương đối là tốt hơn là Việt Nam. À, về vấn đề an ninh cũng vậy. À, tuy nhiên đó thì như chúng ta biết đó thì cộng sản Việt Nam thì họ vẫn thường xuyên là theo dõi chặt chẽ những cái hoạt động của những nhà đối kháng, nhất là khi mà ở những cái vùng như Thái Lan chẳng hạn hoặc là Campuchia thì họ vẫn thường xuyên gọi người qua đe dọa hoặc là có thể bắt những người họ muốn. Thì trường hợp cụ thể là ngày 12 tháng 12 năm 2013 vừa qua đó thì anh Đặng Chí Hồng đó, tức là tên thật là Phạm Minh Hồng đó, người đã ở chung với tôi đó thì đã bị cảnh sát Thái đó theo lệnh yêu cầu của nhà nước cộng sản Việt Nam đó đã bắt giữ và tôi lưu anh hiện nay anh đang bị giam tại trại giam IDP của Thái Lan. Thì nhìn sơ qua đó chúng ta đánh giá đó thì là những người cộng đồng tị nạn Việt Nam chúng ta ở đây đó thì tương đối là có gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là về vấn đề giấy tờ, thứ hai đó là về vấn đề công an việc làm, và thứ ba là tình trạng học hành của các em nhỏ. Thì đó là những cái vấn nạn mà phải nói rằng cộng đồng tị nạn ở Thái Lan hiện nay đang gặp rất là nhiều những khó khăn và họ phải cố gắng vượt qua từng ngày. Điều đó là một trong những cái nỗ lực mà chúng ta ghi nhận rằng là cộng đồng người Việt chúng ta dù có tị nạn ở bất cứ nơi nào họ vẫn có một cái sự nhầm vươn lên cũng như bảo bọc cùng bọc lẫn nhau trong cái hoàn cảnh khó khăn.
Dạ vâng, hồi nãy đó thì anh Dương Phục đó, thì anh có
tôi nghe anh Trần Quang Hiền thì cũng không được rõ ràng lắm, nhưng mà chúng ta cứ tiếp tục cái cuộc hội thoại này, bởi vì chúng cứ khán giả cũng thông cảm vì cái đường dây mắc nối thì đôi khi có những cái trở ngại về vấn đề kỹ thuật. Chúng tôi cũng vẫn nghe được câu mất của luật sư Trần Quang Hiền. Trước hết cũng vậy, xin lỗi anh Hiền là chúng tôi mặc dù chúng ta có nói chuyện tiếp xúc với nhau qua điện thoại nhưng mà chưa gặp mặt nhau, và chúng tôi cũng được giới thiệu của anh Nguyễn Đình Thắng với Tiến Đình Thắng gửi văn tới người Việt Việt để mà biết cái anh, cho nên cũng có cái sự lầm lẫn về cái tên. Anh Hiền biết xong, mặc dù chưa gặp anh nhưng mà tôi đã gặp chị nhà, gặp vợ anh một cách rất là tình cờ cách đây một tuần. Chúng tôi vào IDC, tức là trung tâm tạm giam của những người coi như nhà tù, những người mà cư trú bất hợp pháp đó, để thăm anh Đặng Chí Hùng. Thì cũng may mà không biết tại sao lại tình cờ gặp được chị vợ của anh Hiền đúng lúc vào đó, thì anh cũng chị cũng vô thăm thành của chúng tôi, cũng được cái sự mà hướng dẫn của chị được vào gặp được anh Đặng Chí Hùng, là một nhân vật bây giờ coi như một broker cũng khá nổi tiếng, được biết tiếng đấy, để cũng nhiều bà được can thiệp ở nhiều cơ quan quốc tế. Hiện anh về liên bị tù. Và chúng tôi cũng nghe nói là anh chị Trần Công Hiền cũng đã có một cái nghĩa cử gần như là đỡ đầu cho Đặng Chí Hùng, giúp đỡ anh đi thăm nuôi anh ấy trong thời gian anh ấy bị ở tù. Thưa với anh Hiền là cái riêng cái hoàn cảnh của anh nó tới giờ này thì như thế nào, cái vấn đề mà đi định cư mà giấy tờ của anh thủ tục nó có trở ngại được không, bao giờ thì anh được đi? Và anh là một luật sư thì anh xin anh có thể xác nhận rằng là cái tình trạng người tị nạn ở đây hiện nay có cần một luật sư, tức là anh Nguyễn Đình Thắng, anh ủy ban đã kêu gọi luật sư nhưng mà quần chúng ở bên Mỹ chưa có rõ lắm, nắm vững lắm là thật sự cái nhu cầu cần có một luật sư ở bên Thái Lan đến như thế nào để có thể giúp đỡ những người tị nạn ở đây. Thưa luật sư Hiền ạ, xin mời anh ạ.
Thái Lan thì họ cũng gặp rất là nhiều khó khăn, nhất là chúng ta biết rằng vấn đề pháp lý là một trong những vấn đề quan trọng để quyết định rằng họ có thể là trở thành được công dân Việt Nam để được ở nước ta. Đó là một trong những cái mong mỏi mà nghĩ rằng tất cả những người Việt Nam đó khi đến Thái Lan họ sẽ không có nhiều bệnh. Tuy nhiên đến giờ này,
máy được cái tình hạn khẳng định là một cái thứ ba. Nhìn lại thì chúng ta thấy rằng bà con chúng ta đã rất là nhiều hồ sơ từ những người đang trong tình trạng phải chờ đợi cấp chứng chỉ hành nghề, trong sự học phòng lo sợ là không biết rằng mình có đạt được cái quy chế đó hay không, rồi đó là tiếp tục phải sống như thế nào cứ ngày càng đợi đó. Thì đi bỏ đất ở đất, ta cần phòng giúp tập lý cho con người là nhiều thì nhiều lý do thì hiện nay trong tập này đã không có một luật sư nào thực sự để mà giải quyết hồ sơ. Thì chúng ta biết rằng đã có vấn đề đó, thì trong vấn đề hồ sơ là ban đầu là các cái tác phẩm bài sự việc sự vụ của chúng ta diễn ra như thế nào ở Việt Nam là một điều quan trọng. Và có những trường hợp đó khi mà họ sang tới nơi thì họ không có biết tìm ai hoặc là không có ai giúp đỡ cho vấn đề là hồ sơ ban đầu đó, nếu tình trạng là cái vấn đề khai báo đó nó không có trùng khớp và là cho trùng lập với nhau, và những cái điều mà có giá trị nhất để mà xét duyệt nhận quy chế đó, thì họ là không đưa vào hoặc là họ quên hoặc là gì bất cứ gì vấn đề vân vân, cho nên tình trạng hồ sơ của họ đó là bị từ chối hoặc là bị không lưu xem xét rất là lâu, và tình trạng đó nó sẽ làm cho người ta cảm thấy rằng họ bất an cũng như là cái mối hy vọng được định cư ở nước thứ ba đó được công nhận khi cái tiền hàng là định cư thì rất là mong manh. Cho nên chính vì vậy đó mà cái mong muốn của không tình nhân tình thắng của SOS mà tất cả những người tình hàng ở đây đó họ đều mong muốn rằng khi họ tiếp xúc đọc hồ sơ lần đầu đó họ có một định cư để hướng dẫn tất cả các cái thủ tục luật là hoặc là đúng theo những cái điều kiện tiêu chuẩn mà Liên Hợp Quốc đưa ra vấn đề công nhận quy chế tị nạn thì nó là một điều rất là may mắn, hoặc là nó có được những điều đó thì thật sự rất là rất thú ích cho những người đang tìm kiếm cơ hội tị nạn tại các nước Thái Lan này, các thưa anh và các quý vị.
Dạ. Không biết anh Quang Hưng nghe Vi Cường
à? Dạ.
Nghe anh Hiền cũng không được rõ lắm, xin mời anh Quang Hưng, nhưng mà nghe anh Quang Hưng Vi Cường rất là rõ.
Vâng.
Nói của tôi ở Bangkok để quý anh để nói nghe rõ, thì mời anh Quang Hưng đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Vâng, trước hết thì chúng tôi muốn muốn biết thêm về cái vấn đề như thế này là tên của luật sư là Trần Quốc Hiền phải không ạ? Và hiện nay bây giờ đang Trần Quốc Hiền, dạ vâng, luật sư Hiền, thì anh hiện nay đang ở bên Thái Lan, thì trong suốt cái thời gian mà anh sống ở Thái Lan đó thì chúng tôi cũng biết được có nhiều đợt thì chúng tôi nói chuyện với lại một số các nhân viên của People SOS, tức là tổ chức của Tiến chiến Quyết định thắng, thì cũng cho biết về những cái con số, những cái nhà đấu kháng, những người Việt Nam tị nạn chạy qua bên Thái Lan hiện nay đang lẩn trốn nhà cửa cộng sản Việt Nam đó. Thì theo anh biết là trong cái thời gian ở đó đấy, thì thưa luật sư Trần Quốc Hiền, thì anh thấy là có tất cả là bao nhiêu nhà đối kháng Việt Nam hiện nay đang sống tại Thái Lan và họ thuộc về những cái thuộc về những cái trường hợp như thế nào, và thưa luật sư Trần Quốc Hiền ạ?
Dạ, thưa anh, thì đối với lại cái số lượng người đang tìm kiếm hồ sơ tị nạn tại Thái Lan đó, thì hồ sơ mà công bố của cao ủy đó và của chỗ anh Nguyễn Đình Thắng công bố biết được đó, thì chúng ta biết là hiện nay có khoảng 900 hồ sơ, tức là khoảng trên 1.000 người, tức là trên 1.000 người hiện đang tìm kiếm hồ sơ tị nạn. Thì trong đó thì chúng ta biết rằng có vấn đề tị nạn đó thì nó có nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như là về vấn đề bị đàn áp tôn giáo, đàn áp về vấn đề chính kiến, rồi các cái lĩnh vực khác nữa. Thì đương nhiên đó, thì chúng ta biết là những cái người mà hoạt động chính trị công khai đó và đã có từng có tên tuổi đó thì hiện nay ở bên Bangkok Thái Lan này đó thì cũng không có nhiều lắm, và thường xuyên thì cái số đông nhất đó là những người mà tị nạn tôn giáo, tức là bỏ ra đi vì vấn đề tị nạn tôn giáo đó, thì thường đó là rơi vào cái số đông đó nằm ở số người Hâm Mông, là người dân tộc thiểu số ở trên vùng cao nguyên. Còn một số ít nữa thì là họ vì là những cái lý do chính trị nào đó, chẳng hạn là đối với nhà cầm quyền thì họ sang đây. Thì đó là cái toàn cảnh cái bức tranh mà những cái người mà tị nạn chính trị vì nhiều lý do họ đang có mặt ở Thái Lan này. và những cái người mà được hưởng quy chế tị nạn ở Thái Lan đó, thì hiện nay đó đối với Liên Hợp Quốc đó thì họ đã thiết chặt vấn đề là những người tị nạn ngăn chặn cái làn sóng tị nạn. Chính vì thế mà cái việc xét duyệt những cái những cái yếu tố xét duyệt để mà được nhận được công nhận là quy chế tị nạn hiện nay rất là gắt gao. Và đến ngay cả những người mà đăng ký lần đầu, có nghĩa là khi họ vừa rời Việt Nam và qua Thái Lan đó để mà xin đăng ký xin tị nạn đó, để mà được cấp cái giấy tạm để khi mà họ có thể đi ra ngoài bằng một cái giấy tạm đó của xã hội đó, hiện nay cũng đang bị trì trệ rất là lâu. Có người hiện nay là đến 6 tháng vẫn chưa nhận được một giấy tờ gì của xã hội cả. Và xã hội thì thường xuyên nói rằng họ bị quá tải về các vấn đề người tị nạn ở các quốc gia khác, chẳng hạn như là Syria, Sri Lanka, Trung Quốc, Bắc Hàn, vân vân. Số lượng hiện nay rất là đông, cho nên chính vì lý do đó họ trì hoãn rất là lâu cái vấn đề cấp một cái giấy an ninh tạm thời cho người tị nạn lần đầu. Thì đó là một trong những cái hoàn cảnh hiện nay mà người tị nạn Việt Nam đang phải đương đầu, cũng như là phải giải quyết những cái sự việc của mình mà trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn đó chưa anh.
Vâng, hồi nãy đó thì anh Dương Phục cũng có nhắc là cái việc mà mặc dù là anh Dương Phục cũng đang ở bên Thái Lan, đang ở thủ đô Bangkok, và chính luật sư Trần Quốc Hiền cũng đang ở Bangkok, nhưng mà lại hai vị không có thể nào mà đối diện mặt với nhau được vì vấn đề an ninh. Anh Dương Phục, anh có nói về vấn đề an ninh. Không hiểu là lý do tại sao cái vấn đề an ninh nó như thế nào, thưa Trần Quốc Hiền, đến nỗi mà hai vị không có thể gặp mặt nhau được, bởi vì dù sao thì Thái Lan vẫn là một cái quốc gia tự do. Vâng ạ.
Chúng tôi xin phép anh để trả lời câu hỏi này của anh Quang Hưng. Đây là Dương Phục, thưa anh Hiền. Như thế này, anh Quang Hưng cũng như quý khán giả biết rằng là cái tình trạng an ninh bản chất của những người tị nạn ở đây là không có giấy tờ, coi như cư trú bất hợp pháp, phải sống chui. Thành ra nếu mà có chuyện gì xảy ra đó thì là rất là phiền. Cách đây ít nữa thì chúng tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn với lại 4 thanh niên công giáo ở giáo phận Vinh sang bên này. Thì các anh cũng cho biết là gặp gỡ như vậy thì không có bảo đảm là anh tránh đi ngoài đường, bởi vì là không có giấy tờ gì cả. Nếu mà lỡ đụng chạm cái gì mà tới cảnh sát, ví dụ đụng xe thôi, không có giấy tờ gì cả thì là lộ ra và bị bắt giam ngay lập tức. Thành thử tránh tối đa những cái chuyện di chuyển và những chuyện tiếp xúc. Chắc với kính giả anh Quang Hưng, anh Hiền cũng như Cường đều biết rằng là tình trạng từ bên Thái Lan trong cái thời gian ở đây lộn xộn lắm, bởi vì những cuộc biểu tình chống chính phủ, chống bà thủ tướng Yin Lok, nó khiến cho cái cảnh sát, lực lượng cảnh sát được huy động ra đường phố đông hơn bình thường. Vì thế cho nên các người tị nạn là phải cảnh giác hơn bình thường, bởi vì quá nhiều cảnh sát trên đường phố, thành thử cái vấn đề di chuyển cũng hạn chế. Bởi vì là chính những người này không có giấy tờ gì cả. Thành thử bất cứ một cái chuyện gì có thể bị bắt và giam ở IDC, tức là cái trung tâm mà giữ những cái người mà di trú bất hợp pháp, thì nó phiền vô cùng, bởi vì là cần phải có luật sư mà chúng ta không có luật sư nào để mà có thể đại diện can thiệp để mà có thể mà gỡ ra khỏi cái tình trạng đó. Thành ra cá nhân chúng tôi khi mà sang đây muốn thực hiện những cuộc phỏng vấn này, chúng tôi vì cái lý do an ninh của những người được một phỏng vấn, ví dụ như anh Viện hiện nay ở đây, hay là trước đây chúng tôi phỏng vấn một số những người mà quý vị đã nghe tường trình trước đây, thì chúng tôi tránh cái chuyện mà có thể di chuyển cho những người đó vì vấn đề an ninh. Thì đó là một trong những cái lý do mà anh Quang Hưng đặt câu hỏi là tại sao lại có thể thận trọng đến như vậy. Lấy một cái ví dụ nhỏ anh Hiền, bây giờ chúng tôi đương ở đâu thì chắc là anh Quang Hưng, anh Tuy Cường với tôi tính giả cũng không có khái niệm được, nhưng mà chúng tôi nói thì chắc là anh Hiền ở Bangkok thì biết chúng tôi đương ở trung tâm BTS A2, tức là cái nơi rất là tỉ xứ đông người, và nghe cái tiếng ồn nào xung quanh về đây là một cái nơi mà người ta hay chạy những cái trạm xe điện, tức là ở đây có xe điện ngầm cũng như xe điện mà chạy trên cao đó. Thì đây là một trung tâm tỉ xứ, và cách đây vài tiếng đồng hồ, quý anh có thể tưởng tượng không, chúng tôi có một cuộc tiếp xúc gặp gỡ với lại một vị cựu đại sứ của Hoa Kỳ, hiện giờ đi hỏi cố vấn của Ủy ban xuất nhập vật biển, đã bay từ bên Mỹ sang bên này, đó là ông cựu đại sứ Gober Joseph Greer.
đã từng là đại sứ của Hoa Kỳ tại Timor, ở Đông Timor đó. Thì anh bây giờ ông đã retire rồi, ông đã về hưu, nhưng mà ông là cố vấn của Ủy ban Chính quyền Phật Thiền. Ông bay từ bên Mỹ sang bên này để ông gặp gỡ một số các thành viên của Ủy ban Chính quyền Phật Thiền để chuẩn bị cho cái cuộc hội nghị ở tại Miến Điện sắp tới về vấn đề nhân quyền cũng như là về vấn đề mà lao động đó, buôn bán người đó, buôn người đó. Thì trong đó có liên quan đến cô con gái của tôi, cô Mimi, thì phải hẹn gặp gỡ tại trung tâm này, mà gặp gỡ ở ngoài đường để đứng nói chuyện với nhau. Thì sau đó đó thì lại gặp một số những người trên mạng Cồn Dầu để cho ông Kiều đại sứ này có thể tiếp xúc, để có những cái nhân chứng, những cái bằng chứng và cái tài liệu để đem sang cái hội nghị ở Miến Điện vào tháng tới này ấy, thì có ông đại sứ, Kiều đại sứ mà đương cố vấn từ ban chủ nhiệm luật biển và cháu Mimi nữa cũng sẽ sắp sửa đương chuẩn bị để đi sang tranh đấu ở tại cái hội nghị, nói lên cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam bị vi phạm như thế nào, cũng như một vấn đề tệ nạn buôn người nữa. Thì để thấy rằng là những cái cuộc gặp gỡ ở Bangkok á, thì ở ta tôi nghe nó lạ lắm. Tại sao không thể gặp tại một cái nơi cố định, tại trụ sở ủy ban, hay gặp tại một cái nơi nào, nhưng mà đôi khi gặp tại một quán nước ở ngoài đường. Vì thế cho nên chúng tôi cũng đứng ở một quán nước ở ngoài đường để mà nói chuyện với quý vị hiện nay sau khi mà gặp gỡ với ông Kiều đại sứ. Nói như vậy thì thấy cái tình trạng an ninh ở đây lúc nào cũng phải phòng hờ, bất ngờ. Anh Đặng Chí Hùng chẳng hạn, anh ấy bị bắt là bởi vì lấy bị bắt tại nhà công an đến, và do cái sự hướng dẫn của công an Việt Nam mà cảnh sát Thái đến bắt tại nhà luôn. Thì để thấy rằng cái tình trạng an ninh ở đây đó, nó rất là bấp bênh cho những người tị nạn, cho những người như là anh Hiền đang nói chuyện với chúng ta hiện nay. Chúng tôi chuyển máy lại cho anh Hiền để mà tiếp tục cái câu chuyện, thưa anh Hiền.
Dạ vâng, cảm ơn Dương, cảm ơn anh Dương Phục. Dạ thì để tiếp nối cái câu hỏi mà anh Dương Phục vừa trả lời đó, thì như thế này, có nghĩa rằng là vấn đề an ninh ở Thái Lan đó, thì tuy Thái Lan là một cái nước dân chủ thì chúng ta hiểu rằng họ cũng tuân thủ luật lệ của dân chủ cũng tương đối là nghiêm ngặt. Tuy nhiên đó thì chúng ta cũng hiểu rằng cái vấn đề là những người tị nạn đó họ gặp khó khăn đó là do Thái Lan họ không có ký công ước về người tị nạn, cho nên rằng đó là những cái giấy tờ của cao ủy cấp cho họ là chỉ là một cái giấy có giá trị đối với cao ủy mà thôi. Đối với chính phủ Thái Lan đó, giấy của cao ủy cấp cho các cái đương sự là người đang trình diện tị nạn hoặc là đã được công nhận tị nạn đó hoàn toàn không có giá trị gì cả. Và nếu như ra đường mà cảnh sát Thái họ có thể hỏi giấy tờ hay là họ bắt gặp được đó, họ hỏi giấy tờ đó mà chỉ trên giấy của cao ủy tị nạn không đó, thì họ vẫn có quyền bắt họ về cái tội nhập cư bất hợp pháp và đưa về cả IDC. Và nhiệm vụ của cái người bị bắt đó là ngay lập tức phải báo cho cao ủy để mà cao ủy họ có cái biện pháp can thiệp hoặc là tới để mà họ can thiệp. Nếu mà lấy người ra được trong vòng 48 tiếng đó, thì họ sẽ cao ủy họ sẽ rút ra. Còn nếu như không được đó thì coi như là họ phải bị giam ở trong IDC đó. Thì đó là cái lý do là nói tại sao đó là vấn đề an ninh đó là hạn chế đi ra đường, nhất là vào buổi tối. Và chúng ta cũng biết rằng cái vấn đề bất ổn chính trị tại Thái Lan nó đã kéo dài hàng 4 năm tháng nay đó, từ tháng 11 đến nay, thì nó cũng là một trong những nhân tố để mà cảnh sát đó, họ có thể là thường xuyên túc trực ở trên các con đường để mà họ kiểm tra hành lý, nhất là những cái vụ đánh bom vừa qua và ngoài biểu tình đó, thì họ thường xuyên kiểm tra hành lý và khỏi giấy tờ. Cho nên đó là một cái nguyên do mà anh Dương Phục cũng như là những người tị nạn ở đây đó phải hạn chế trong vấn đề gặp gỡ nhau, vì các người tị nạn đó thì họ có cái sự kịp thời về vấn đề mà giấy tờ đó, cho nên rằng họ không có dám công khai cái thiệp nhiều ở những chỗ đông người, nhất là những khu vực thị xứ mà như anh Dương Phục đã trình bày đó các anh.
Vâng, thưa luật sư Trần Quốc Hiền, thì chúng tôi được biết là hiện nay anh đang ở bên Thái Lan, và lý do tại sao anh lại chạy sang Thái Lan như vậy, và đương nhiên thì đa số các nhà đối kháng Việt Nam mà chạy qua tị nạn bên Thái Lan là do có những cái sự đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với lại những người này, bởi vì dù sao thì họ cũng thực hiện là có những cái vấn đề mà họ tranh đấu cho vấn đề tự do chẳng hạn như vậy, nhưng mà lại đi ngược với lại những cái ý muốn của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Vậy thì trong suốt cái thời gian ở Việt Nam đó, anh đã bị đàn áp như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa anh và thưa quý vị, thưa quý vị. Dạ, thì sau khi mà tôi ra tù đó thì tôi vẫn tiếp tục các cái hoạt động tranh đấu, vẫn tiếp tục gặp gỡ những nhà đấu tranh dân chủ trong nước, các lãnh đạo tôn giáo tinh thần chẳng hạn. Tuy nhiên khi mà tôi ra khỏi tù đó thì tôi vẫn còn tiếp tục chịu 2 năm quản chế, tức là án treo ở nhà đó, thì là không được đi ra khỏi địa phương. Nhưng mà do là các hoạt động của tôi vẫn tiếp tục và vẫn gặp gỡ những cái nhà có đồng chứng kiến, thì Cộng sản Việt Nam đó họ đã tổ chức ngay một cái cuộc tai nạn giao thông, tức là họ cho nhân vật vụ đó là tạo ra một cái tai nạn giao thông, tức là đâm trực diện xe của họ vào xe tôi đang đi đó để mà gây ra một vụ tai nạn giao thông. Thì rất may là tôi đã không có bị thương rất nặng, chỉ bị ở chân, tức là bị thương ở chân mà thôi. Thì đó là một trong những cái mà họ cảnh cáo trong vấn đề là tôi có còn tiếp tục các cái công việc hoạt động cho vấn đề dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Và sau đó thì phải nói rằng tôi tham gia cái cuộc biểu tình chống Trung Cộng vào ngày 1 tháng 7 đó, và tôi có đưa ra lời kêu gọi trước đó đối với các tầng lớp sinh viên học sinh để mà tham gia cuộc biểu tình, cũng như kêu gọi cả luôn Quốc hội Cộng sản nếu mà họ vừa thông qua luật biển Việt Nam đó, thì họ nên tham gia biểu tình để chứng tỏ rằng đó là họ có tinh thần yêu nước khi mà ký thông qua cái luật biển Việt Nam. Tuy nhiên đó thì cuộc biểu tình ngày 1 tháng 7 năm 2012 đã bị đàn áp và bị giải tán ngay lập tức. Sau đó thì coi như là tôi đã bị Cộng sản Việt Nam nó thường xuyên là đến nhà đe dọa người thân, cũng như là tôi còn một người mẹ già và vợ tôi và con tôi, để mà mong cái điều mong mỏi của họ là làm sao cho tôi phải chấm dứt được những cái hoạt động chống nhà nước như vậy. Và đến ngày 7 tháng 8 thì nhân cái việc mà ký cái thỉnh nguyện thư yêu cầu nhà Cộng sản Việt Nam điều tra cái chết của bà thân mẫu của chị Tạ Công Tần đó, thì đó là một cái